Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 16 thường niên năm D. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó, nhưng Chúa Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dân mà sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gia-cô-bê mà chúng ta mừng kính hôm nay được gọi là Thánh Gia-cô-bê Tiền. Ngài và Thánh Gioan Tông Đồ là anh em ruột, được Chúa Giêsu gọi là con của sấm sét. Cha mẹ ngài là ông Giê-bê-đê và bà Sa-lô-mê. Ngài làm nghề chài lưới, là một trong số các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Ngài là một trong ba môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu, chứng kiến những biến cố quan trọng trong cuộc đời của thầy mình. Biến cố biến hình trên núi Ta-bo, phép lạ chữa con gái ông Gia-rô đã chết được sống lại, ở bên Chúa trong vườn Gethsemane khi Chúa lâm cơn hấp hối. Ngài cũng là người đầu tiên trong số các tông đồ được phúc tự đạo. Thưa cộng đoàn, ơn gọi làm môn đệ là một huyền nhiệm, bởi vì chẳng ai được gọi lại cho mình là xứng đáng với sứ vụ. Mặt khác, không ai có quyền buộc Thiên Chúa phải chọn mình vào trong chức này việc nọ theo ý riêng. Vì thế, Thiên Chúa chọn và gọi ai tùy ý Ngài, miễn sao người được chọn cảm nghiệm và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương của Ngài. Cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương mình quá đỗi, Thánh Gia-cô-bê đã mau mắn đáp lại lời mời gọi làm môn đệ của Đức Giê-xu ngay lập tức. Dẫu biết rằng bản thân mình chỉ là một con người còn nhiều khiếm khuyết, tuy nhiên khi được Đức Giê-xu yêu thương gọi và chọn, thánh nhân đã được Ngài biến đổi cải hóa để trở thành một trong những môn đệ thân tín nhất của Đức Giêsu trong hành trình loan báo tin mừng. Từ một môn đệ tham sân si, khi nhờ mẹ đến xin cho mình một địa vị ưu tiên trong nước mà Đức Giêsu sắp thành lập, đã trở thành một con người say mê Đức Giêsu thực sự, nên được chính Đức Giêsu cho chứng kiến các thời điểm quan trọng trong cuộc đời Ngài. Vì yêu mến Đức Giêsu hết lòng, Ngài hiểu rõ sứ vụ thiên sai của Đấng Cứu Thế. Đấng ấy đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Nên Ngài đã từ bỏ hết tất cả những địa vị mà trong tâm tưởng vẫn hy vọng theo kiểu thế gian, chấp nhận mất tất cả, chỉ còn một mối lời duy nhất là được biết Đức Giêsu Kitô và sẵn sàng làm chứng cho Ngài. Hôm nay, phụng vụ mừng kính lễ thánh Gia-cô-bê tông đồ, giáo hội muốn nêu bật gương sáng về lòng yêu mến Chúa và trung thành với sứ vụ nơi thánh nhân. Nhân ngày lễ thánh Gia-cô-bê, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta được trở nên giống thánh nhân, biết nhìn nhận những sự bất toàn của mình để cho lời Chúa uốn nắn ta theo thánh ý Chúa, luôn yêu mến và biết tạ ơn Chúa vì những hồng ân đặc biệt Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt khi đã hiểu được con đường cứu độ của Thiên Chúa và thái độ cần có để được vào số những người Chúa chọn, người môn đệ cần phải khước từ những thứ không phù hợp với Đức Giêsu và sứ vụ của mình, như loại bỏ thái độ ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón, khước từ chức quyền nếu điều đó không có lợi cho ơn gọi và sứ vụ. Tránh cách làm việc theo kiểu sai khiến mà không cần dùng đến trái tim và tình thương, từ bỏ thái độ thích được phục vụ hơn là phục vụ. Lạy Chúa Giêsu, trong thời gian đầu theo Chúa, Thánh Gia-cô-bê vẫn là con người với biết bao thiếu sót lỗi lầm, nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ sự cố gắng đổi mới bản thân, thánh nhân đã trở thành tông đồ biết hy sinh phục vụ Chúa và tha nhân. Xin giúp mọi người chúng con hôm nay cũng biết cộng tác với ơn Chúa để rèn luyện bản thân mình, nhiệt thành hy sinh phục vụ Chúa và giáo hội. Amen.
Đời con Chúa ơi, sao qua mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên. Sai con đi tới cuộc đời, trở nên như men giữa lòng người. Sai con đi làm bụi đất ướp cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân được trời. Cùng thanh niên từ đây, suốt đời không bao giờ đổi. Ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu? Đây bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào. Đây bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân được trời. Một thanh niên từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay. tràn chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên thiên hy tế của người. Người thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cải hồ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với Việt Nam về sự qua đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm 23 tháng 7 năm 2024, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến điện văn của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với nội dung như sau. Sau khi hay tin về sự qua đời của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đức Giáo hoàng Francisco gửi lời chia buồn tới tất cả những ai đang thương khóc sự mất mát này, đặc biệt là quý thân nhân của ông Tổng Bí thư. Đức Giáo hoàng hứa cầu nguyện để họ được ơn an ủi và bình an. Đức Giáo hoàng đặc biệt đánh giá cao vai trò của ông Tổng Bí thư trong việc cổ võ và thăng tiến sự phát triển tích cực mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Và ngài muốn bày tỏ sự gần gũi tinh thần với ông Chủ tịch nước và toàn thể đồng bào của ông trong thời khắc tan chế này của đất nước. Ký tên Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, thiếu nhi thánh thể Việt Nam tổ chức sa mạc huấn luyện huấn luyện viên cao cấp. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Đó là chủ đề của sa mạc huấn luyện viên cao cấp diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua tại giáo xứ Hành Thông Tây. Đây là sa mạc đầu tiên do Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể tổ chức cho các huấn luyện viên toàn quốc. Sa mạc quy tụ 42 sa mạc sinh từ khắp các miền vào độ tuổi trên dưới 40, đặc biệt trong đó có một sa mạc sinh ở tuổi U80. Trong nghi thức khai mạc, Linh mục sa mạc trưởng Giuse Trần Đức Liêm gợi lại đôi dòng lịch sử việc tái lập phong trào của Liên đoàn Angie Phú Yên, Tổng giáo phận Sài Gòn. Với ý lực sống ngày đầu tiên của sa mạc, cầu nguyện và thánh thể, Linh mục Phêrô Vũ Văn Thìn tuyên úy sa mạc mời gọi mọi người đọc kinh thánh hóa sa mạc. Tiếp đến, Linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn, Tổng tuyên úy Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam, bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn của mình trước những nỗ lực kiên trì cố gắng của các sa mạc sinh và sự cộng tác đắc lực của các tuyên úy. Ngài nhắn nhủ các sa mạc sinh, đừng mặc cảm ngại ngùng vì mình không có tài. Trước khi ra đi, Chúa Giê-xu nói với các tông đồ, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Các sa mạc sinh vào sa mạc này không phải để dạy nhau mà cùng học tập, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tìm kiếm con đường tốt nhất dẫn dắt các em đến gặp Chúa Giê-xu Thánh Thể. Sau Thánh lễ Thánh hóa, các sa mạc sinh bước vào chương trình trọng tâm của sa mạc, tham luận quy chế huấn luyện viên. Các sa mạc sinh được chia thành 5 nhóm, lần lượt trong 2 ngày các bạn sẽ tự trình bày bài tham luận của mình trước ban giám khảo của nhóm mình. Trước khi nghỉ đêm, các sa mạc sinh đã cùng cầu nguyện, thinh lặng với giờ dầu thánh thể. Ngày thứ 2 của khóa huấn luyện được bắt đầu bằng thánh lễ. Kế đó, chương trình sa mạc tiếp tục với phần trình bày các tham luận. Buổi chiều, sa mạc phó Mikael Ninh Đức Thành chuyển các đề tài mới cho các sa mạc sinh về nhà làm, giải thích cách làm và phương cách nộp bài trên trang của nhóm. Đây là dịp để các bạn học cùng nhau, trao đổi nhau những kiến thức của bản thân, chia sẻ cho nhau những điều hay điều tốt để cùng giúp nhau thăng tiến. 2 ngày sa mạc kết thúc với giờ dầu thánh thể, sau những lời cảm ơn chân thành của sa mạc sinh gửi đến ban điều hành, ban giám khảo và trao cho nhau những lời chúc bình an.
Tin Gaza, thảm trạng nhân đạo tại Gaza qua các con số. Nhân dân tại miền Gaza tiếp tục lún sâu trong thảm trạng nhân đạo như các con số do các tổ chức Liên Hiệp Quốc mới công bố. Cho đến nay, có gần 39.000 người chết tại Gaza vì các cuộc không tập và tấn công của quân đội Israel từ đầu chiến tranh. Còn bộ y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát thì cho biết có hơn 89.000 người Palestine bị thương. Về phía Israel, nguồn tin quân đội cho biết có 1.526 người Israel và người nước ngoài bị giết, phần lớn là trong ngày 7 tháng 10 năm ngoái và những ngày sau đó. Trong số này, có 326 người bị giết ở Gaza và dọc theo biên giới tại Israel từ đầu cuộc tiến quân bằng đường bộ của nước này. Có hơn 2.100 binh sĩ Israel bị thương. 120 công dân Israel và nước ngoài còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, kể cả những nạn nhân còn bị Hamas giữ thi hài. Các cuộc giao tranh tiếp tục ở cường độ cao trên toàn dải Gaza, và chính các thường dân là những người phải trả giá đắt đỏ nhất vì tình trạng này. Theo ước lượng của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, có 1.900.000 người Gaza tản cư nội địa, tương đương với 90% dân số. Họ thường trú ngụ trong các nơi ở tạm bợ như lều, trường học hoặc các cơ quan của Tổ chức Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn ở Palestine. Tình trạng bất an về lương thực lan tràn tại Gaza, sự hỗ trợ lương thực không đủ và không đến được với các gia đình. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, 346.000 trẻ em dưới 5 tuổi và 160.000 phụ nữ mang thai đang cần được thêm lương thực và thuốc bổ. Theo Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, 63% đất đai canh tác ở Gaza và 33% các nhà kín để canh tác đã bị hư hại nặng nề. Ngoài ra, có nạn thiếu nước trầm trọng. Tình trạng vệ sinh và y tế ở Gaza xa sút. Phần lớn các nhà vệ sinh ở các địa điểm công cộng đều không hoạt động. Tình trạng rất nóng nực và rác rưởi chồng chất khắp nơi theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, lên tới 340.000 tấn gần khu dân cư thu hút muỗi và côn trùng. Các đống rác thường bị dân chúng đốt để ngăn chặn sự lan tràn của côn trùng và sự truyền bệnh, nhưng việc đốt rác như thế lại tạo nên những khói độc nguy hiểm cho sức khỏe. Trong những ngày qua, quân đội Israel đã khởi sự chiến dịch chích ngừa cho các binh sĩ của mình và đã khởi động các tổ chức quốc tế để chích ngừa cho dân chúng ở Gaza. Về y tế, hiện thiếu các dịch vụ chuyên chở và xe cứu thương. 130 xe bị trúng đạn hoặc bị hư hại nặng nề trong các cuộc xung đột theo nguồn tin của Hamas. Thêm vào đó là tình trạng thiếu thuốc men thiết yếu và việc trợ giúp y tế bị giới hạn. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, tại Gaza hiện có khoảng 1.500 giường bệnh cho hơn 2 triệu người so với 3.500 giường bệnh trước chiến tranh. Sự thiếu giường bệnh càng trầm trọng thêm vì thiếu vật tư và các thiết bị y tế, gây ra những cái chết có thể tránh được, những vết thương nhiễm trùng và những bộ phải cắt cụt chi thể không cần thiết. Hiện nay ở Gaza có 15 bệnh viện đang hoạt động một phần, 8 bệnh viện dã chiến đang hoạt động. Trong số 26 trung tâm của tổ chức UNRWA thì chỉ có 10 trung tâm còn hoạt động.
Tin Roma, tổ chức Mitter tố giác cách mạng dâm ô. Tổ chức Mitter do cha Fortunato Di Noto sáng lập, tố giác cách mạng dâm ô trẻ em ở chiều sâu và kêu gọi các nhà chức trách hoạt động hơn nữa trong việc phòng ngừa và bài trừ tệ nạn này. Trong thông cáo số 728/2024, công bố hôm 22 tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Mitter cho biết đã tố giác với cảnh sát bưu điện Ý 168.000 video, 115.662 hình ảnh và có 5.443 người sử dụng các hình ảnh và video dâm ô trẻ em này. Chúng buôn bán các tài liệu này mà không bị luật pháp truy tố và trừng phạt. Thật là khó mô tả sự tàn ác và sự đồi bại dâm ô trên các trẻ em. Một sự kinh khủng khôn cùng từ các hại nhi sơ sinh và cho các em ấu thơ. Con số những kẻ phạm pháp trong lĩnh vực này tiếp tục gia tăng. Cùng với lời tố giác đó, Hiệp hội Mitter thỉnh cầu cảnh sát bưu điện Ý gia tăng điều tra và truy tố những kẻ phổ biến, trao đổi và buôn bán số lượng rất lớn các tài liệu, hình ảnh, video dâm ô trẻ em, đặc biệt các mạng chiều sâu. Hiệp hội Mitter do cha Fortunato Di Noto, 61 tuổi, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Camillo ở thành phố Apulia, giáo phận Siracusa, trên đảo Sicilia, Nam Ý, thành lập từ năm 1989, với mục đích giúp bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Ý cũng như tại các nơi trên thế giới. Hiệp hội Mitter hoạt động với những người thiện nguyện, truy cập và báo cho cảnh sát Ý và nước ngoài hàng ngàn vụ mồi chài các trẻ em với mục đích lạm dụng tình dục, các mạng chuyên về loạn dục trẻ em trên Instagram, Facebook, WhatsApp tràn ngập các tài liệu dâm ô. Hàng trăm ngàn video, hình ảnh với nội dung ấu dâm với hàng chục ngàn trẻ em nạn nhân những vụ bạo hành tình dục. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần khích lệ và cảm ơn Hiệp hội Mitre trong các hoạt động này.
In Agen, Đức Quốc, tổ chức Visio Agen gia tăng trợ giúp nữ tu nam bán cầu. Tổ chức phát ái Visio ở thành phố Agen, Bình Đức gia tăng trợ giúp các nữ tu tại các nước nam bán cầu như Á, Phi, Mỹ Latin và Úc Chồng. Tuyên bố hôm 19 tháng 7 vừa qua, Chandler Wegener, chủ tịch Visio Agen, nói rằng tại nhiều nơi trong số các nước vừa nói, các nữ tu là cuộc sống của đời sống giáo hội và các hoạt động xã hội. Nếu không có các chị, thì hệ thống y tế và giáo dục sẽ sụp đổ tại một số miền nghèo và bất bình. Nhưng đồng thời, các nữ tu cũng dễ bị đe dọa vì những đòi hỏi thái quá hoặc bị bóc lột. Để cải tiến, các chị cần được liên tục cập nhật chuyên nghiệp và nâng đỡ, và các cơ cấu cần được thay đổi. Tổ chức Visio Agen cũng kêu gọi chính phủ Đức gia tăng bảo vệ tôn giáo và đối thoại liên tôn. Kevin Gainer nói, nhiều tín hữu và các nhóm chủng tộc thiểu số ở Phi, Á và Trung Đông đang chịu đau khổ vì nạn tôn giáo cực đoan, chủ nghĩa quốc gia, những lời kích động oán ghét và các chế độ độc tài. Họ rất cần từ sự hỗ trợ từ các nhà chính trị ở Đức và Âu Châu. Tổ chức Visio Agen tài trợ 1.300 dự án ở các nước nghèo trong năm ngoái với 49.800.000 euro. Các dự án này thuộc các lĩnh vực chăm sóc mục vụ, hoạt động xã hội, huấn luyện nhân sự và các cơ cấu hạ tầng tại 50 nước, cũng như hoạt động giáo dục của Công giáo Đức giúp giáo hội hoàn vũ. Ngân khoản dành cho việc đào tạo và huấn luyện bổ túc tại nước ngoài gia tăng đáng kể, từ 10,9 triệu euro lên 13,4 triệu euro. Các nữ tu là những người được trợ giúp nhiều nhất trong các dự án huấn luyện này. Kevin Gainer cũng nói rằng mức thu nhập năm 2023 của Visio Agen là 49,8 triệu euro, giống như năm 2022 trước đó. Tuy nhiên, tiền quyên góp giảm 1,5 triệu euro và xuống còn 22,3 triệu. Trong số này, có gần 13,9 triệu đến từ tiền thuế giáo hội. Theo cha Vin Gainer, điều quan trọng là giáo hội Công giáo tiếp tục chứng tỏ tình liên đới với các giáo hội địa phương ở Á, Phi và Úc Châu đang phải đương đầu với nhiều thách đố hoàn vũ.
Tin Odessa, Ukraine. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viếng thăm Odessa. Hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã viếng thăm Cộng đoàn Công giáo tại thành phố cảng Odessa, miền nam Ukraine, một trong những nơi bị tấn công nhiều nhất trong cuộc xung đột từ gần 2 năm rưỡi nay giữa Nga và Ukraine. Tại đây, Đức Hồng Y đã cầu nguyện cho các nạn nhân, xin Chúa ban một nền hòa bình công chính và lâu bền. Ngài gặp Cộng đoàn tại nhà thờ Đức Mẹ Môn Triệu của Công giáo Latin và cảm ơn mọi người về sự tiếp đón. Đồng thời, Đức Hồng Y khích lệ các tín hữu. Tôi tin rằng, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta không được mất hy vọng, niềm hy vọng nhờ ơn Chúa đánh động được cả những con tim chè đá nhất. Tôi cũng cầu mong rằng với thiện chí của bao nhiêu người, người ta có thể tìm được một con đường để tiến tới một nền hòa bình công chính. Trong chiều hướng đó, Đức Hồng Y cũng nhắc đến những cố gắng và dấn thân của ngành ngoại giao tòa thánh. Đức Hồng Y Parolin đặc biệt chào thăm Đức Giám Mục và các tín hữu hiện diện, cũng như đại diện giáo hội chính thống Ukraine, các giáo dân cũng như đại diện chính quyền. Ngài không quên bày tỏ sự gần gũi và chuyển phép lành của Đức Thánh Cha Francisco, người rất quan tâm và âu lo theo dõi tình hình của dân chúng và các tín hữu tại Ukraine. Đức Hồng Y kể rằng, Ngài được biết có rất nhiều người bị tàn phế. Đức Hồng Y cảm thông với đau khổ của những người đang khóc thương vì sự tàn phá tài sản của họ, của những người đã phải ra đi và tị nạn nơi khác, đau khổ của những người một cách nào đó can dự vào cuộc chiến tranh kinh khủng này. We'll be right back.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con xin đến thi hành ý Chúa, đi theo tiếng Chúa gọi mời, hăng say không ngần ngại gì. Hôm nay con cũng thưa, này con xin đến thi hành ý Chúa, đáp lại tiếng gọi trở về, dòng ngược đời thân cho ngài. Dù con sống, dù con chết, con vẫn cùng với Chúa, vẫn ở trong Chúa.
Nếu có lúc nào đó trong cuộc đời, bạn cảm thấy mình ơ hờ với lời Chúa. Nếu ngày nào đó, bạn đọc lời Chúa mà lòng bạn không cảm nghiệm cũng chẳng được đánh động đổi thay. Nếu có khoảnh khắc nào đó, bạn thấy luật Chúa trở nên gánh nặng cho bạn. Nếu bạn rơi vào đêm đen ấy, thì bạn hãy cùng tôi đọc chậm rãi lời Thánh Vịnh sau đây. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương của Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài con vẫn cậy trông. Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời. Con thảnh thơi tiến bước, vì huấn lệnh của Ngài con mãi miết dõi theo. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Bạn hãy đọc đoạn Thánh Vịnh này nhiều lần, và bạn dừng lại ở các lời sau đây. Tình thương của Chúa, ơn cứu độ của Chúa, lời hứa của Chúa. Bạn hãy mở lòng để chiêm ngắm Chúa. Bạn xin Chúa cho bạn cảm nghiệm tất cả các lời ấy, bởi vì tất cả đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng bằng việc tin nhận Chúa là đấng luôn yêu thương, đấng cứu độ và luôn trung thành với lời đã ước giao. Rồi bạn khiêm tốn đọc và lặp lại các lời của tác giả Thánh Vịnh đã viết. Xin cho con được hưởng tình thương của Chúa. Con tin ở lời Chúa. Con cậy trông ở lời Chúa, con nguyện hằng tuân giữ lời Chúa tới muôn thuở muôn đời. Huấn lệnh của Chúa con mãi miết dõi theo. Con vui thú với lời của Chúa và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh của Chúa con giơ tay đón nhận. Thánh chỉ của Chúa con sẽ gẫm suy. Bạn hãy trở về với lòng mình trong thinh lặng sâu lắng. Bạn đọc những lời ấy như là lời của chính bạn. Bạn xin Chúa cho bạn nói những lời ấy bằng cả tâm hồn thành thật và đơn sơ yêu mến của bạn. Quả thật, lời của Chúa là chính Chúa. Tin mến cậy trông ở lời Chúa là tin vào chính Chúa. Tuân giữ lời Chúa đến muôn thuở muôn đời là chọn niềm gắn kết với Chúa, là sống cho Chúa và vì Chúa. Gẫm suy lời Chúa là để lời Chúa thành hiện thực nơi cuộc sống của bạn. Và rồi, hoa trái của lời Chúa sẽ nở trong lòng bạn. Bạn sẽ truyền rao lời Chúa sau khi bạn cầu nguyện rằng: Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài con vẫn cậy trông. luật pháp Ngài con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời. Một tâm hồn cư mang lời Chúa và tuân giữ lời Chúa mãi không rời, thì hoa trái của lời Chúa sẽ giúp tâm hồn ấy tự do hoàn toàn. Còn thảnh thơi tiến bước, vì huấn lệnh của Ngài con mãi miết dõi theo. Điều này đã được chứng minh trong nhiều cuộc đời. Nếu tâm hồn nào vâng phục, theo đuổi lời Chúa và sự khôn ngoan, thì cuộc đời ấy sẽ dẫn đến tự do. Ngược lại, nếu tâm hồn nào bất tuân, chối bỏ lời Chúa và tin cậy vào sự khôn ngoan của chính mình, thì tâm hồn ấy sẽ trở thành nô lệ dẫn đến sự chết. Con đường thánh thiện không phải là con đường dành cho nô lệ, mà là con đường dành cho những người tự do trong Chúa. Bạn hãy tỏ lộ niềm vui trong lòng, rồi bạn cất lên lời rằng, con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Việc hết lòng yêu mến và vui thích lời Chúa là một sự lựa chọn, một vấn đề của ý chí. Bạn đừng chờ đợi cảm giác vui sướng đến tràn ngập tâm hồn của mình. Bạn hãy đọc lên, hát lên với ước muốn sướng vui. Có thể nói rằng, việc hết lòng yêu mến lời Chúa và vui thích luật pháp Chúa được biểu thị qua ba điểm sau đây. Thứ nhất là tình cảm, thứ hai sự tôn trọng và mong muốn dành thời gian, sức lực để tìm hiểu lời Chúa. Đây là thước đo tốt cho tình yêu của chúng ta đối với lời Chúa. Bạn đã hiểu được lời thánh vịnh, bạn đã mở lòng, và giờ đây bạn hãy hứa với Chúa. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Ôi, thật xấu hổ cho bạn và cho chúng ta, nếu chúng ta có quá ít thiện cảm với lời Chúa. Tại sao lời Chúa chỉ được đọc mà không được gẫm suy? Thưa, vì nó không được yêu thích. Chúng ta không đi tìm lời Chúa như người đói tìm đồ ăn, như kẻ bần cùng tìm kho báu. Nhưng chúng ta tìm gặp lời Chúa như một người yêu mến nghe được lời của người yêu mến với tất cả tấm lòng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn gọi và ban lời Chúa cho Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Chúa cũng ban cho Thánh nhân vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho tin mừng. Xin cho hội thánh tìm được sức mạnh nhờ gương từ đạo của Thánh nhân và nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Ngài mà được thêm lòng yêu mến lời Chúa. Amen.
Trong Chúa như hình với bóng, lo chi sống do cuộc đời không vui đắm hiện vì yêu. Nay con vui bước đi vì bình an Chúa trong sự sống mới. Chúa hằng xót thương hai bờ luôn phù trì những ai kính cẩn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.